Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 14 tháng 5, Trường Đại học Cần Thơ và Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG, ACI Group tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược nhằm trao đổi nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực. Trường Đại học Cần Thơ và Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG, ACI Group thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp tác chiến lược về phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của hai bên, trong đó trọng tâm là liên kết đào tạo nghiên cứu khoa học, tiếp nhận thực tập sinh, tuyên truyền quảng bá thương hiệu và các hoạt động xã hội. Dịp này, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu AIG ACI Group cũng đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho 10 em sinh viên xuất sắc của trường. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị quận Bình Thủy, do đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy làm trưởng đoàn, vừa đến giám sát về việc giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng khu hành chính và trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy với diện tích quy hoạch trên 209.400 m². Có 198 hộ dân có đất, nhà, công trình và kiến trúc và cây trồng ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay đã lập thủ tục chi trả bồi thường hỗ trợ và hỗ trợ tạm cư cho 194 trên 198 hộ gia đình cá nhân. Còn lại 4 hộ gia đình cá nhân đang thiết lập lại hồ sơ bồi thường hỗ trợ. Về giao nền tái định cư, đến nay đã bàn giao nền tái định cư cho 1 hộ gia đình cá nhân vào khu dân cư Ngân Thuận. Còn 34 hộ gia đình cá nhân chưa giao nền tái định cư do hồ sơ kỹ thuật từng nền và bản đồ địa chính khu tái định cư chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý Đất đai thẩm định. Mới đây, đoàn công tác của Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp cùng Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ đến khảo sát các địa điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở trên địa bàn quận Bình Thủy. Đoàn công tác đã ghi nhận thực trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch ở quận Bình Thủy cũng như các biện pháp ngăn ngừa khắc phục tình trạng sạt lở thông qua các giải pháp công trình và phi công trình địa phương đã thực hiện. Ghi nhận những khó khăn, kiến nghị, đề xuất của địa phương trong quá trình gia cố khắc phục các điểm sạt lở. Sáng nay 14 tháng 5 tại nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, Đoàn Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc hội thi chỉ huy đội giỏi với sự tham dự của 45 học sinh và 30 giáo viên tổng phụ trách đội khối tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Các thí sinh trải qua vòng loại với hai phần thi bao gồm phần kiến thức tổng quát và phần kỹ năng gồm kỹ năng trại và truyền tin, kỹ năng trống, thiết kế hoạt động tại liên đội và sinh hoạt sau nghi thức đội. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức sẽ trao 10 giải cá nhân và 1 giải tập thể. Chiều nay cũng tại nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, thành đoàn Hội đồng đội thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2022 và tổng kết hội thi chỉ huy đội giỏi và cuộc thi tinh học sáng tạo năm học 2021-2022. Sáng nay tại khu đô thị Hồng Phát, phường An Bình, quận Ninh Kiều, phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị và Kinh tế quận tổ chức lễ ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Trong đợt ra quân này, quận Ninh Kiều trồng 500 cây xanh các loại tại các khu đô thị, các tuyến đường trên địa bàn, trong tổng chỉ tiêu trồng khoảng trên 10.000 cây xanh trong năm 2022. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo quận Ninh Kiều cùng cán bộ đoàn viên thanh niên quận tiến hành trồng cây sao đen tại khu đô thị Hồng Phát. Các huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và quận Cái Răng đồng loạt tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo các địa phương đã gửi lời chúc đến các tăng ni Phật tử trên địa bàn đón mừng đại lễ Phật Đản 2022, Phật lịch 2566 trong niềm hân hoan phấn khởi và đầy ý nghĩa. Đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương, các chùa trên địa bàn trong việc động viên hướng dẫn tăng ni Phật tử phát huy khối đại đoàn kết dân tộc và tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, góp phần cùng địa phương thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thời gian qua. Nhân dịp Phật Đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022, ngày 14 tháng 5 tức ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm chúc mừng chức sắc tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quê Nghiêm và chùa Minh Đạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng và mong muốn rằng với truyền thống gắn bó đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh đạo và uy tín cao của Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò uy tín của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, phát huy sức mạnh của tôn giáo, của tín ngưỡng, của văn hóa, tiếp tục khẳng định và lan tỏa những giá trị ưu việt của một tôn giáo hòa bình, góp phần tích cực xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến cuối ngày 13 tháng 5, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là 1.001.011 em. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186, chiếm 93,32%. Số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là 66.827, chiếm 6,68%. 55% thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. 85% sử dụng kết quả thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển sinh đại học. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là cơ hội vàng để quảng bá tại chỗ hình ảnh đất nước, con người, du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, Tổng cục Du lịch đã ra mắt chuyên trang quảng bá du lịch Việt Nam tại địa chỉ seagames31.vietnamtourism.gov.vn. Chuyên trang giới thiệu tổng quan về du lịch Việt Nam, các thông tin cần thiết đối với du khách quốc tế khi vào Việt Nam như thủ tục visa, xuất nhập cảnh, kiểm soát y tế. Đặc biệt, chuyên trang quảng bá hình ảnh du lịch của 12 tỉnh thành phố đăng cai tổ chức các môn thi đấu ở SEA Games 31 với các thông tin hữu ích, giới thiệu về điểm tham quan, cơ sở lưu trú, điểm vui chơi giải trí, cơ sở mua sắm, các tour du lịch hấp dẫn. Tối ngày 13 tháng 5, Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề Hà Nội đến để yêu do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội tổ chức khai mạc tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022 được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5, quy mô khoảng 150 gian hàng với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp. Các đơn vị tham gia tổ chức nhiều hoạt động như giới thiệu các sản phẩm kích cầu du lịch của các khu điểm doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội và của cả nước. Trong đêm khai mạc SEA Games 31, nhiều người dùng Zalo đã thay đổi ảnh đại diện, chia sẻ thông điệp, cổ vũ tinh thần đoàn thể thao Việt Nam. Họ hào hứng bày tỏ niềm tự hào sau gần 20 năm Việt Nam một lần nữa đăng cai đại hội thể dục thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Mỗi bức ảnh trong 1,5 triệu lượt đổi ảnh đại diện trên Zalo là sự yêu thương, tình cảm, nhắn gửi của người hâm mộ đến với các vận động viên đang nỗ lực hết sức mình để thi đấu. Thưa quý vị, giá vàng sáng ngày 14 tháng 5 trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm mạnh khi đồng đô la Mỹ vẫn không ngừng tăng. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng SJC đã cán mốc 70 triệu đồng một lượng. Vào sáng nay, 14 tháng 5, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua bán quanh mức 68.700.000 đồng đến 69.700.000 đồng một lượng. Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá đô la Mỹ hôm nay đi ngang so với phiên trước. Tại ngân hàng Vietcombank niêm yết giá đô la Mỹ ở mức 22.920 đến 23.230 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào bán ra, đi ngang cả ở chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên hôm nay 14 tháng 5 thông báo ghi nhận thêm 21 ca tử vong vì COVID-19 và hơn 174.400 người trên toàn quốc bị sốt. Triều Tiên hiện là một trong hai quốc gia trên thế giới không triển khai tiêm phòng COVID-19. Theo hãng tin Reuters, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói, sự lây lan của COVID-19 đã đặt Triều Tiên vào tình trạng xáo trộn lớn. Ông kêu gọi thực hiện một cuộc chiến tổng lực để vượt qua đại dịch. Theo các chuyên gia, do năng lực làm xét nghiệm hạn chế của Triều Tiên, số liệu được công bố có thể chỉ đại diện cho một phần nhỏ của tổng số ca nhiễm, vốn có thể lên tới hàng ngàn ca tử vong ở một trong hai quốc gia không có chiến dịch tiêm phòng COVID-19. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề nghị gửi vaccine COVID-19 hỗ trợ Triều Tiên sau khi nước này ghi nhận đợt bùng phát dịch đầu tiên. Tổ chức Y tế Thế giới cuối năm ngoái thông báo vận chuyển vật tư y tế thiết yếu phòng chống dịch COVID-19 nhằm mục đích dự trữ chiến lược cho Triều Tiên qua cảng Đại Liên ở Trung Quốc. Tuy vậy, Triều Tiên đã nhiều lần từ chối đề xuất viện trợ vaccine từ WHO, Trung Quốc và Nga. Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công giáo Leuven, UC Leuven của Bỉ, đã xác định được cơ chế xâm nhập của virus SARS-CoV-2 vào cơ thể người gây ra COVID-19. Các nhà khoa học của UC Leuven sẽ thực hiện các thử nghiệm trên chuột để áp dụng cách ngăn chặn các liên kết của virus và quan sát xem chúng có hoạt động trên cơ thể sinh vật này hay không. Theo các nhà nghiên cứu, kết quả này sẽ cho phép phát triển một chất kháng virus từ những loại đường nêu trên, được sử dụng dưới dạng xịt dành cho những trường hợp lây nhiễm COVID-19 hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao do đã tiếp xúc với người mắc bệnh. Chính phủ Thái Lan sẽ phát 1 triệu cây cần sa miễn phí cho các gia đình trên khắp đất nước trong tháng 6 nhằm đánh dấu việc quốc gia châu Á này cho phép người dân trồng cây này trong nhà. Theo luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 9 tháng 6, sẽ cho phép người dân trồng cây cần sa trong nhà sau khi thông báo cho chính quyền địa phương. Số cây này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích y tế. Bên cạnh đó, cây cần sa không được phép sử dụng cho mục đích thương mại. Giám đốc điều hành hãng xe Tesla Elon Musk đã quyết định tạm dừng thỏa thuận mua lại Twitter trị giá 44 tỷ đô la Mỹ. Trên mạng Twitter, tỷ phú Musk giải thích rằng ông đưa ra quyết định trên sau khi nhận được thông tin rằng các tài khoản giả mạo trên Twitter chiếm dưới 5% tỷ lệ người dùng mạng xã hội này. Con số này do chính Twitter tính toán và công bố vào đầu tháng 5 năm 2022. Quyết định trên đã khiến giá cổ phiếu của Twitter Inc. giảm 17,7% xuống còn 37,1 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ khi ông Musk hé lộ số cổ phần tại công ty này vào đầu tháng 4 năm 2022 và đưa ra lời đề nghị mua lại hấp dẫn sau đó. Hiện Twitter vẫn chưa phản hồi về động thái này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.